trái. Có những người rất tốt thì đã chịu nhiều cay đắng, lại có những người sống ác, làm điều xấu thì vẫn sống nhởn nhơ, sung sướng. Theo thầy có thể giải thích điều này dưới góc độ của Phật giáo như thế nào ạ?
Tính thời gian của nghiệp là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Người xấu mà sống nhẫn nhơ, hạnh phúc qua dòng pháp luật đó chỉ là tạm thời. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những con người như vậy. Khắp thế giới này trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm cũng tiếp tục hoặc đã từng có những con người như thế. Năm cao có thể qua phòng luật pháp được vài chục năm, có thể làm đúng đoạn luôn một số là mặt cao cấp của bộ công an, nhưng qua rồi cũng phải trên tội trước pháp luật. Ông Đông Ca mà có một người con ruột, một sư cô học chung và học với chúng tôi cách đây hai mươi mấy năm. Sư cô này đi du học ở tại Đài Loan, dĩ nhiên là từ đầu thì biết là cái tiền học phí cao lắm, và mỗi tháng đó thì ông gửi tiền qua cho sư cô con gái ruột của mình. Sư cô biết rằng là cha mình làm những hành động, những cái nghiệp mặc dù biết trực tiếp nghe người ta đồn, nên là không qua hiển nhận và nói với cha: nếu cha muốn con nhận tiền của cha thì tiền của cha phải là tiền trong sáng, phải là tiền của lương tâm và đạo đức. Còn nếu cha làm phạm pháp thì giàu có nghèo thì em xin con chứng pháp không nhận tiền. Thuyết phục cha nhiều lần và ông vẫn không nghe theo, vì lòng tham làm giàu, vì lòng tham quyền lực trong thế giới nhân hồn, vì lòng tham của sự hưởng thụ và nhiều lòng tham khác đã làm cho ông đó trả một cái hậu quả rất là cay đắng, đó là bị sự tử mà chết. Nghiệp đó vẫn chưa kết thúc ở ngay cái sự sự tử này, nó vẫn còn có thể đeo bám ông ở nhiều kiếp tương lai nữa. Do đó đừng vì một vài tình huống, do vì những cái hỗ trợ duyên quá khéo léo, lách được luật, qua mặt được luật pháp và làm lúng đoạn được luật pháp mà ta nghĩ rằng nhân quả là không có thật. Cái lũng đoạn luật pháp nó cũng trải qua một giai đoạn mà không thể là dính diệt được, có thể là vài chục năm, có thể là vài năm, vài tháng, mà rồi cũng có những người nghiêm minh tranh chấp đứng về cái quyền lợi của tập thể chứ không phải quyền lợi cá nhân. Giàu được rút lót tiền người ta không nhận, ta làm luật bằng luật lập, ta làm luật bằng cái việc đóng góp cho xã hội. Cho nên phải có những niềm tin như thế để chúng ta không đánh mất niềm tin vào cái cán cân công bằng của nhân quả. Còn có rất nhiều người thiện làm việc thiện, quả tốt chưa đổ không có nghĩa là nó không đổ. Việc chậm chỗ quả đừng vì thế mà nản chí và thất vọng. Hơn nữa Đức Phật dạy là khi chúng ta làm một việc thiện phải phát xuất từ động cơ trong sáng, từ mối quan tâm với tha nhân, có kết quả tốt hay không kết quả tốt cũng từ đừng quá quan tâm. Người ta có đề đơn tác nghĩa thì tốt, không đề đơn tác nghĩa không phải là mối lo lắng của mình. Công việc của mình là hoàn thiện đạo đức những nhân cách mà mình cần phải thực hiện. Và dĩ nhiên như hoàn thiện cái đạo đức dấn thân phụng sự người giúp đỡ đời thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả thích đáng thôi. Và để tránh những cái rủi ro, những sự cố thì phải làm có nghệ thuật. Chứ làm có nghệ thuật đó là lúc bằng quà. Bây giờ mình đi giúp và ủng hộ cho một cái tay mafia thì làm sao mà có phước báo được, mặc dù vẫn cho tiền đấy. Hoặc là mình cho tiền những cái tay bộ nhậu làm sao có phước báo được, tức là tội động loạn. Hay là con cái đang bị nghiện ngập nặng mà mình là không giao cho các cái trung tâm cai nghiện rồi cho tiền nó mua thuốc hút chết dần dần, thì chúng ta vừa tốn tiền mà vừa phạm tội, vừa gieo những điều xấu. Cho nên cũng tùy vào bản chất của từng việc thì cụ thể mà chúng ta mới định đoạt được rằng tại sao việc thì nó lại chậm chỗ quả, nó có những tác động đến chiều của những cái nghiệp đó làm hay không, nó có được phát xuất từ động cơ trong sáng hay không, nó có được làm đúng phương pháp hay không, hay là nó đòi hỏi đến tính thời gian nhất định thì quả tốt mới được chọn. Thì đó là phải bình tĩnh, sáng suốt, phân định trong mọi tình huống để chúng ta tiếp tục có được tư duy nhân quả. Giả sử nhân quả là không có thật, đề sao là không có thật thì việc làm tốt cho con người và cuộc đời thật là sung sướng lắm thay, làm cho mình thành trở nên có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn, hành động đó trở nên cao thượng hơn. huống hồ nhân quả là có thật, còn luật pháp là có thật, tù đài là có thật, án tử hình là có thật. Cho nên đừng dạy dột mà chưa làm thấy quan tài mà đổ lệ, chưa thấy quan tài bằng suy luận chúng ta cũng đổ lệ được rồi. Và khi đổ lệ qua những nỗi sợ hãi thì tốt nhất là không nên làm, không nên làm thì khỏi phải lo lắng về sau, nên phòng hơn để bảo hộ tính an toàn hạnh phúc chúng ta tốt hơn là làm liều qua phòng pháp. Xin đi vào các
là giả.